Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay, đạo đàn chúng ta khai thác về tầm quan trọng của phương pháp hộ niệm, là dùng để cho nhiều người nhận rõ ra cái vấn đề này, để mà chúng ta có cái dịp cứu người vãng sanh, nhất là những người già, tuổi đã xế chiều, cái mạng sống nó đung đưa giống như là trái chín cây. Nếu mà chúng ta lơ là thì rất nhiều người thân của chúng ta bị chết chứ không phải vãng sanh. Vãng sanh là về Tây Phương Cực Lạc, còn chết là đi trong những cái đạo khổ, những cái đường khổ rất là nguy hiểm. Cho nên mong rằng là những cái lời nói này thấu đến tai những người già cả, mà thấu luôn đến tai những người lỡ cỡ nữa, mà thấu luôn tất cả những vị đồng tu nữa, thì cố gắng, chứ không thì sơ ý, một sớm một chiều là xong. Ngày hôm qua chúng ta có nói là cái người niệm Phật nhưng mà không tin rằng là trong đời này mình vãng sanh, thì cái điểm thứ nhất qua mình nói là họ mạnh dạn liền tất cả những thiện căn phước đức gì tu được trong quá khứ, để bây giờ người ta lần mò tiếp tục tu nữa, tu đến vô lượng kiếp, không biết đời sau có tiếp tục tu được hay không, có trở lại làm người được hay không. Điều đó là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Hôm nay nói đến vấn đề thứ hai là có những người niệm Phật mà vẫn nghĩ rằng mình chưa chắc gì sẽ được vãng sanh, hoặc là khi nghe một nguồn tin nào đó ta bài bác cái pháp vãng sanh thì tâm hồn chao đảo. Thì cái điểm thứ hai này là do chính thiện căn phước đức trong quá khứ của mình còn yếu, có nhưng mà yếu, vì có mới tin mới niệm, nhưng mà yếu cho nên không vững, không vững cho nên khi nghe một người nói ra là mình đi ra, nghe một người xuôi vào thì mình vào, cho nên ra vào tâm không vững. Đó chính là do cái phước, cái thiện của mình còn yếu. Bây giờ còn yếu thì làm sao? Xin thưa, dễ dàng lắm. Biết mình còn yếu như vậy, phát tâm tin tưởng lên. Hãy nghe những lời nói này, nghe những lời Phật dạy, quyết lòng làm đi. Cái niềm tin của chính mình nó tạo cho cái phước đức thiện căn của mình tăng lên. Rồi khi cái thiện căn phước đức của mình nó tăng lên, nó làm cho cái niềm tin của mình vững thêm một chút xíu nữa. Và biết mình thiếu phước, xin thưa tập tu phước. Giống như hôm qua chúng ta có đề cập đến tịnh nghiệp tam phước. Ví dụ như ở đây trên bảng chúng tôi đưa qua tất cả những cái lời trên bảng đó đều là Phật dạy tu phước hết. Vì thiếu phước cho nên cũng tu phước cho nhiều. Xin thưa với chư vị, tu phước không chỉ là đem tiền cúng dựng chùa là tu phước, đó cũng là tu phước, nhưng mà thực ra có nhiều hình thức tu phước lắm. Người niệm Phật mà thiếu phước khi vãng sanh khó, vì thiếu phước cho nên họa đến nhiều, vì thiếu phước cho nên nghiệp khổ nặng, vì nghiệp khổ nặng cho nên trong những giờ phút mà chúng ta lâm chung sẽ bị đau đớn, quằn quại, khổ sở. Nhiều khi chính chúng ta vượt qua không được nỗi khổ đó. Cho nên nếu mà mình quên cái việc tu phước, mình lại phạm vào một cái quy luật của cái phương pháp vãng sanh. Bây giờ xin thưa là mình tu phước như thế nào? Có tiền mình cúng dường chùa là tu phước, nhưng mà chưa phải là cái phước tốt đâu. Cúng dường chùa ra khoe cái coi chừng mình mất phước. Mình khoe một lần mình huệ vốn, mình khoe hai lần mình lỗ vốn, mình khoe trước 100 người mình lỗ tới 99 lần. Chính vì vậy mà sơ ý vấn đề tu phước chúng ta lại bị nạn. Mình nhìn vào cái bản trên Phật dạy đó mình thấy rõ rệt, hay lắm. Phật dạy gì? Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, đây là tu phước. Đây là lời trong kinh Phật dạy. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá. Thiện là khéo, hộ là gìn giữ, khẩu nghiệp là cái miệng của mình. Bất là không, nghị là nói. Những cái lỗi tha là của người khác, là những lỗi của người khác, đó là tu phước. Nó tế vi dữ lắm. Câu thứ hai là gì? Khéo giữ thân nghiệp, không phạm ô nhiễm. Cái câu này là tôi xin ở trên những đạo tràng trên mạng bệnh. Mà tôi biết là những cái câu này ở trong kinh Phật nói ra. Phật dạy rõ rồi trong kinh Vô Lượng Thọ. Tu phước không có nghĩa là bỏ đồng tiền ra là tu phước. Mà tu phước là gì? Là gìn giữ cái khẩu nghiệp của mình. Ví dụ như khi thấy người ta tu hành tốt, mình khen người ta, mình thành tâm mình khen người ta, đó là tu phước. Cái thành tâm này nó khó giữ lắm. Thấy người ta làm sai, bơm móc ra, cái bà này vậy, bà này vậy, là mình tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp chướng. Nó tàn phá hết cái phước của mình. Nguy hiểm vô cùng. Chính vì vậy mà khi mình đi tu hành, đơn giản, từ từ chúng ta sẽ mổ xẻ những cái lời, những điểm mà cô Phật dạy. Nó đơn giản vô cùng. Những người mà chưa biết tu, khi mà vào một cái đạo tràng là ra là rầy, là nói người này nói người nọ, bao nhiêu cái phước tu ra hết. Trong khi mình gặp Ngài trên không, Ngài dạy những câu vô cùng hay ho. Tuyệt đối là đi vào đạo tràng, quý vị cố gắng tập làm quen với những cái mà chướng tai gai mắt đi. Ngài nói như vậy đó. Người ta sai sao kệ người ta, mình không phải là cái người trật tự thì không nói. Để cho Thiên Long Hộ Pháp, để cho chư vị Hộ Pháp, người ta nói sao nói. Mình nói lên là mình bị lỗi, mình nói lên là mình nao nghiệp. Thiện hộ khẩu nghiệp, đây là lời Phật dạy, là khéo giữ cái khẩu nghiệp, đừng nói lỗi người. Chỉ có bao nhiêu này, mình tạo không biết bao nhiêu cái phước cho mình hết trơn. Mình tới cái đạo tràng, thường thường mình sơ ý, mình lấy mấy cái giấy mình xé mình làm. Nhiều khi hòa thượng nói một cái miếng giấy của đạo tràng, quy để quy hòa thượng mình không mất. Ngài không bao giờ ngài cầm cái giấy mình với cái xu, không bao giờ mà được để trên cái đĩa của ngài hai miếng giấy cái xu, mà không bao giờ ngài làm như vậy. Ngài cầm với cái xu xếp lại bốn miếng vậy đó, là bốn, là bốn cái ô vuông vậy đó, là bốn góc kia mình xích làm bốn để cho ngày lau được bốn lần. Còn mình là xếp, mình cầm cái miếng tissue luôn, dò một cái mình làm cái liền, rồi mình làm cái nữa, mình tạo ra không biết bao nhiêu cái nghiệp, là mình phá không biết bao nhiêu cái phước. Rõ ràng nó tế nhị. Mình đi mình gặp những cái vị mà đại sư, mình mới thấy cái cách tu phước của người ta. Mình lên trên Amitabha, lúc nào người ta cầm lên một miếng giấy rồi xếp lại làm tư, bỏ trong túi để cho xếp lại làm tư như vậy. Rồi có nhiều người đã khéo là xếp lại làm 6, làm 10, làm 8. Làm 8 thì mẹ ta lâu được 8 lần. Mà mình cầm lên một, mình dò một cái là hết, là tiêu cái giấy luôn. Là mình tạo cái, không phải là tạo phước mà gọi là tạo cái nghiệp, tiêu cái phước của mình đi. Hay lắm chứ vậy ơi. Về bên Việt Nam đi tới những cái đạo tràng coi người ta tu phước, ăn chén cơm xong, để cái chén cơm xuống, lấy nước đổ vô trong chén đó, trang 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 thì sạch, uống để chi những cơm mà nó dính trong chén đó mình uống cho sạch luôn. Đó là cái phép tùy phước. Các ngài chỉ những câu hay lắm. Chính mình tạo cái phước như vậy, có mình có mất mát cái gì đâu, có mình có bỏ ra cái đồng bạc nào đâu, nhưng mà chính cái tâm này là cái tâm tạo phước, cái tâm này là cái tâm tiết kiệm, cái tâm này là cái tâm muốn cho đạo tạc càng ngày càng thánh định, cái tâm là tâm mình muốn bố thí tất cả mọi người. Cho nên cái phước nó cứ nó đến sau cùng rồi, nhờ cái phước đó mà mình bản thân vô cùng là an nhiên tự tại. Người ta thì đau lên đau xuống trằn trọc, chính mình an nhiên tự tại. Xin thưa một cái vị đại lão hòa thượng như ngài trên không, cái phước của ngài biết là bao nhiêu, nhưng mà ngài tăng tiến từng chút như vậy, ngài vẫn bòn một cái phước để chi, để cho sau cùng ngài lượm cái phước đó đi về Tây Phương. Đây là khi mà do ông gặp những cái vị mà đại sư cung cách họ, mình thấy mình quý vô cùng. Và chính cái tâm này là cái tâm tạo phước. Có nhiều phước thì họ ít lại, họ ít lại thì chúng ta hưởng cái phước đó mà đi về Tây Phương. Cho nên xin thưa, cứ một ngày chúng ta nói một chút liên quan tới vấn đề hộ niệm, biết hộ niệm, biết tu hành, chắc chắn lấy cái phước trong quá khứ, lấy cái phước trong hiện tại, chúng ta dồn lại để cho ngày lâm chung chúng ta an nhiên tự tại và được nhiều người tới hộ niệm giúp cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta sợ ý buông xả không được lốt láo, rồi chấp cái này chấp cái nọ, làm cho cái phước chúng ta nó càng càng mòn đi. Mà khi cái phước nó mòn đi thì cái họa nó cứ tăng lên, cái nghiệp nó tăng lên, đến lúc chúng ta lâm chung bị nhiều trở ngại. Chính vì vậy mà có nhiều người tu nhiều mà không hiểu cái đường đi, sau cùng bị họa là như vậy. A Di Đà Phật.